dòng họ Nguyễn Vũ, con, địa chỉ Xà Cào, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Từ năm 2009, dòng họ Nguyễn Vũ, con, làm nhà thờ tổ do ông Nguyễn Vũ trong dòng họ sinh năm 1946, lúc động thổ là 64 tuổi. Ông là người bỏ nóc và động thổ. Ngày động thổ là ngày 12 tháng 6 năm Kỷ Sửu 2009. Ngày bỏ nóc, tức là cất nóc đó, là ngày 24 tháng 8 năm Kỷ Sửu 2009. Ngày hoàn thành là ngày 18 tháng 10 năm Kỷ Sửu 2009. Không biết nguyên nhân vì sao từ lúc làm đến nay, tức là đến năm 2024 này, dòng họ con đã chết tổng cộng 19 người. Trong đó toàn là lớp trẻ, các trưởng chi, trưởng ngành chết toàn là do đột tử, tai nạn, tự tử. Bác trưởng tộc chết cùng năm, xây 23 tháng 11 năm 2009, thọ 37 tuổi. Phần mộ tổ bà của dòng họ chúng con hiện nằm giữa một cửa hàng. Họ bao vây kín, chỉ chừa một lối đi. Con xin Thầy xem và tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho dòng họ chúng con. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thì cũng phải xem xét lại cái vấn đề tâm linh nhé. Xin thưa các quý vị, nó cũng nói là không ấy, thì tại sao ạ? Có những việc tác động mà chúng ta không thể lường tính hết được, không thể nào mà diễn tả hết được. Chỉ có nhà ai, dòng họ nào vướng phải và đang phải chịu cái biến cố ấy thì mới thấy được những cái nỗi khổ ở trong dòng họ mình, trong gia tộc mình, trong gia đình mình. Còn những người họ chưa phải trải qua những cái nỗi khổ ấy, quả thật họ sẽ nói là gì? Toàn là cái hội mê tín dị đoan. Thậm chí là Thầy trả lời cho chúng ta, có thể Thầy cũng coi là gì? Đồng lõa của sự mê tín dị đoan ấy. Một ông thầy chùa, một ông thầy tu mà đi trả lời như là mê tín dị đoan ấy, không lo tu, không lo giảng về tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, rồi 12 nhân duyên, rồi lục độ vạn hạnh, vân vân. Không lo giảng về giới định tuệ mà chỉ đi trả lời những cái câu hỏi nó mang tính chất mê tín dị đoan, hướng cho mọi người vào con đường lầm lạc, xa rời Phật Pháp, vân vân và vân vân. Xin thưa các quý vị, cũng có một số những người, một số thôi, họ đọc, họ nghe những cái bài giảng của Thầy trả lời vấn đề tâm linh, tín ngưỡng cho bà con nhân dân đang khổ, đang không có lối thoát. Họ nói rằng cái ông thầy chùa Khai Nguyên đó cũng là đồng với cái bọn mê tín dị đoan. Thậm chí có những vị còn nói rằng đi tu như thế không phải là tu. Mấy ông sư như thế này gọi là sư quốc doanh, sư cộng sản, đủ các thứ. Tất nhiên thì với bản thân thầy thì cũng bị chửi, nhưng mà chửi ít thôi. Có thể là những người này họ không phải là đệ tử ở trong nhà Phật, tức là không phải Phật tử tại gia. Họ là những kẻ ngoại đạo, họ phá hoại Phật Pháp. Thậm chí Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam họ chửi, Phật họ chửi cơ mà. Đấy, hoặc là Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chửi, họ chửi giáo hết, ai họ chửi. Nhưng không biết rằng họ có nhìn lại bản thân của họ xem họ đã làm đúng hay chưa, đem lại lợi ích cho bản thân hay chưa, cho gia đình hay chưa, và xã hội hay chưa. Ở xã hội bây giờ chúng ta thấy có hạng người mà gọi là ăn anh hùng bàn phím, ai họ lên họ cũng chửi, mà thậm chí họ còn chả nghe xem chúng ta nói cái gì. Họ nghe thấy người khác chửi, họ bảo họ chửi luôn. Thậm chí là họ rất là thậm tệ như thế. Cho nên gọi là thời mạt pháp mà. Đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn chủ thế, ngài nói gì? Cái mạng xã hội bây giờ nó chính là gì? Là do gì? Do thiên ma bảo hộ. Cho nên nếu khéo biết vận dụng, khéo biết vận hành thì nó còn đem lại lợi ích. Bằng không là phần lớn là hỏng. Tôi nghĩ rằng một lúc nào đó cái xấu nó lấn áp cái thiện, thế giới chúng ta sẽ phải nhìn nhận lại cái này. Và kết quả là bây giờ Mỹ và một số nước châu Âu đang xem xét một số các trang mạng xã hội. Đó. Nó tự do quá. Nó làm đảo lộn hết cái vấn đề đạo đức, về văn hóa, về lối sống nhân văn lành mạnh của nhân loại. Cho nên một số cái kênh mạng xã hội bây giờ Mỹ và một số nước châu Âu họ đang cấm. Còn đặc biệt ở Trung Quốc, một cái nền văn hóa lịch sử lâu đời mấy nghìn năm, họ cũng có mạng xã hội riêng. Họ không dùng mạng xã hội của châu Âu, của Mỹ đâu. Họ không có dùng Google, dùng Zalo đâu, vân vân. Mà họ có một cái mạng xã hội riêng của họ. Và họ quản lý rất chặt chẽ, tự do trao đổi và phát ngôn. Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với phát ngôn của anh. Ở Trung Quốc á, đấy, anh có thể phát ngôn, nhưng anh phải chịu trách nhiệm phát ngôn của anh. Anh có thể chửi người khác, nhưng anh chửi không đúng. Thì khi mà bị các cơ quan pháp luật nhà nước, mình nói nôm na như là Bộ Công an và là Bộ Thông tin Truyền thông đó, họ điều tra thì anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn những phát ngôn của anh. Ở Việt Nam chúng ta có một cái dở. Đó là mạng xã hội, một số cái máy chủ nó để nước ngoài, Bộ Công an chúng ta cũng chịu, nhà nước chúng ta cũng bó tay. Vì nó ở nước ngoài, máy chủ nó ở nước ngoài. Đấy, vừa rồi như là cái vụ mà lừa tiền khóa tu mùa hè, cái đợt mà chúng ta đang pháp hội đầu năm này. Mấy sư cô, mấy chú phòng thông tin nhà mình điện cho thầy, bảo thầy ơi chết rồi, người ta lợi dụng chùa Khai Nguyên nhà mình để người ta kêu gọi là các cháu học sinh tham dự khóa tu mùa hè và phải đóng tiền. Mà nhà mình từ trước đến nay có thu tiền bao giờ đâu. Tất cả các khóa tu cho các Phật tử và cho các sinh viên và cho các cháu, mình có đóng tiền đâu. Thậm chí là khóa tu sinh viên vừa qua, hơn 3.000, gần 4.000 các cháu sinh viên tham dự khóa tu á, chùa ban tổ chức còn thuê xe để đưa đón cơ mà. Nó đưa đón các cháu rồi cho các cháu nó biết cái Phật Pháp, nó biết tới con đường tu tập và giác ngộ cơ mà. Làm gì có chuyện thu tiền. Mà này năm nay họ đăng lên ở chùa Khai Nguyên thu tiền. Mà không chỉ chùa Khai Nguyên mà một số chùa nổi tiếng ở cả nước. Ở Hà Nội chúng ta như chùa Khai Nguyên, chùa Bằng của Hòa Thượng Phó Chủ tịch, trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hà Nội. À, thậm chí họ nói cả chùa Quan Sứ luôn, văn phòng 1, trụ sở văn phòng 1 Trung ương Giáo hội Phật giáo luôn. Và họ lừa. Mà qua thông báo lại một số anh em an ninh, tôi hỏi thì báo là đấy, nó mới đăng có mấy ngày thôi mà ở Hà Nội chúng ta có một người bị lừa hơn 2 tỷ. Chả hiểu thế nào. Nó lừa, lúc đầu nó lừa cho chuyển cho nó mấy chục triệu, xong rồi nó bảo là nó xong rồi tới đây thì giờ xong giáo hội sẽ chuyển lại, ban tổ chức sẽ trả lại. Đó. Kiểu như là đặt cọc niềm tin để đăng ký cho con đó. Thế chuyển xong nó thấy ngon ngon rồi, bây giờ nó bảo chuyển cái đấy chuyển nhầm rồi chưa được, nó lại chuyển lại cái 20 triệu đó, nó lại bảo là chuyển thử 50 triệu, lại chuyển xong nó lại chuyển cho gì, chuyển trả lại cho 50 triệu đó, nó lại bảo gì truyền vẫn chưa đúng, bây giờ phải ấy vào cái mức cao hơn, đó là 500 triệu. Cống truyền, truyền 500 triệu rồi nó bảo là truyền rồi nhưng bên này chưa nhận được thì truyền thử lại xem, lại truyền tiếp 500 triệu nữa, làm 4 mã như thế, mất 2 tỷ. Khổ thân. Đến lúc cái phát hiện ra mình bị lừa thì làm đơn trình báo ra công an. Các bác hình sự và tôn giáo Hà Nội cũng có điện cho thầy. Hỏi rằng trên Phật tử nhà mình có ai bị dính không? Bảo có, cũng có vài người bị dính, bị 15-20 triệu thôi. Còn cái trường hợp 2 tỷ hơn 2 tỷ cái không phải là Phật tử nhà mình. Khổ. Đấy, lừa đảo bây giờ. Nhưng mà không có anh em điều tra thì nó không phải ở Việt Nam, máy chủ nó bên nước ngoài cơ. Tra ra thì máy chủ nó ở nước ngoài, cái người thì là người Việt Nam, chứng minh thư Việt Nam và tài khoản hưởng thụ cũng Việt Nam. Nhưng mà điều tra thì cái anh chàng đấy nó đang ở bên Campuchia, biết đâu nó đâu mà bắt. Mà máy chủ nó thì ở nước ngoài, mà cái anh chàng mà đứng tên cái tài khoản đấy bây giờ cả một cái nhóm nó đang ở Campuchia, nó không ở biên giới, không ở trong đất nước Việt Nam, ở ngoài biên giới Việt Nam. Thế chỉ có mất hơn gì nữa. Các cụ ngày xưa bảo là gì? Ngu thì chết. Đúng không? Ai nó lừa như thế mà vẫn cứ nghe thì đấy. Các Phật tử chúng ta nhớ nhá. Qua buổi pháp thoại hôm nay các Phật tử cũng nhớ, chúng ta cũng rút kinh nghiệm luôn, nhớ luôn. Cứ chùa nào mà tham tổ chức khóa tu cho các cháu học sinh mà bắt phải đóng tiền qua mạng cái kiểu đó thì chớ có bao giờ là gửi tiền. Đấy, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm 11 tháng 3 âm lịch vừa qua đi họp, thầy cũng đi họp, chư tôn đức hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni trong ban thường trực hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và thượng tọa phó chủ tịch tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai cái nghị quyết của ban thường trực hội đồng trị sự là gì? Không cho bất cứ chùa nào tổ chức khóa tu mùa hè thu tiền các cháu học sinh. Tự nhân dân người ta đến chùa, người ta hoan hỷ, người ta phát tâm, người ta cúng dường yến gạo, yến muối, mớ rau, vân vân gì, thì nhà chùa ban tổ chức được tiếp nhận. Hoặc là người ta thấy là gì? Nhà chùa tổ chức khóa tu cho các cháu tốn kém, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, vân vân ABC. Người ta tự phát tâm cúng dường 500, 1 triệu hay vài triệu gì đó thì tùy tâm họ cúng dường, ban tổ chức được tiếp nhận, nhà chùa được tiếp nhận. Tuyệt đối không được đưa ra cái định mức là thu mấy trăm nghìn một cháu hay là mấy triệu một cháu, vân vân. Đó, đây là Trung ương Giáo hội chỉ đạo trực tiếp Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ấn ký, và Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai công tác Phật sự đó ở miền Bắc. Còn miền Nam thì có văn phòng hai miền Nam cũng triển khai như vậy. Có nghĩa là năm nay cái sự chỉ đạo khóa tu mùa hè cho cả nước, như mọi năm là chỉ do ban hướng dẫn Phật tử Trung ương và ban Hoằng pháp Trung ương chỉ đạo thôi. Nhưng vừa qua cũng có một số chùa làm sai cho nên cũng để tai tiếng ở trong giáo hội. Chính vì vậy mà năm nay là Trung ương Giáo hội chỉ đạo các khóa tu mùa hè cấm tuyệt đối các chùa không được thu tiền bằng mọi hình thức, cho dù là thu 100.000 cũng là thu, 100.000 một cháu cũng là thu, 50.000 một cháu cũng là thu, và 10.000 một cháu cũng là thu. Chùa nào mà tổ chức mà thu thì chùa đó, vị sư chủ trì đó phải chịu trách nhiệm với các cấp giáo hội và với các cơ quan quản lý pháp luật nhà nước. Đấy, cho nên chúng ta nhớ rằng giáo hội không có cho thu tiền bất cứ một trường hợp nào, một ngôi chùa nào tổ chức cho khóa tu mùa hè tới đây. Vì vậy mà chúng ta hiểu rõ chắc chắn rằng bất cứ ai đó mà bảo là tổ chức khóa tu mà gọi bảo đưa tiền đó, đấy là sai rồi. Bị lừa rồi, nó là bảo chuyển tiền qua mạng nữa, 100% là lừa rồi. Còn nếu mà chùa nào mà tổ chức mà bắt đóng tiền, các vị cứ có ý kiến. lên ban trị sự Phật giáo huyện ngay tại địa phương đó, hoặc là ban trị sự Phật giáo tỉnh của địa phương mình, hoặc rằng các vị có thể gửi thư hay gọi điện về văn phòng ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, hay là văn phòng 1, văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ có cái chế tài để xử lý cái ngôi chùa đó ngay và gấp luôn. Đó, đây là cái chỉ đạo chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên các Phật tử biết rằng, đấy, bây giờ nhiều cái tổ chức ở bên ngoài nó lừa đảo ghê lắm. Trong cái cũng cái dịp đó mà nó lừa đảo không chỉ về khóa tu đâu, mà nó lừa đảo nó biết chùa chúng ta đang tổ chức cái khóa cầu an, pháp hội cầu an đầu năm ấy. Nó cũng đăng luôn cả một cái bài lên mạng, nó viết hay lắm. Nó viết như là người học Phật và nghiên cứu Phật pháp, như là các sư luôn, như chư tăng ni luôn. Là một cái bảng nó đăng lên bảo là chùa Khai Nguyên ấy, và phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, tới đây tổ chức một cái lễ cầu siêu. Cho nên là thiếu là 300 triệu nữa. Vì các Phật tử thập phương là phát tâm là gì? Quyên góp để sắm lễ, để làm lễ cầu siêu. Thế là vài Phật tử nhà mình cũng đọc tin xong mà cái toe nghĩ là thầy tổ chức lễ cầu siêu, cho nên là liền là tiền sẵn trong tài khoản lôi máy ra và bấm gì? Người thì 3 triệu, người 5 triệu, người 10 triệu. Thế là mấy người gọi điện về hỏi ấy, thì lúc đó mới ngã ngửa ra bảo chứ con tưởng nhà mình con chuyển 10 triệu, người thì bảo con chuyển 5 triệu, tổng cộng cũng phải đến gần 100 triệu. Anh em về an ninh báo lại đấy, Phật tử nhà thầy cũng đóng góp cho cái bọn gọi là bọn lừa đảo gần 100 triệu đấy thầy ạ. Đấy, khổ, tiền thừa đi nuôi cái bọn lừa đảo. Chúng ta phải biết rằng ở chùa Khai Nguyên chúng ta chỉ có một tài khoản duy nhất thì cho các Phật tử chúng ta hay phát tâm cúng dường tôn tượng hay cúng dường xây dựng hay cúng dường pháp hội hay cúng dường các thứ vào đấy thôi. Còn một cái tài khoản riêng của ban bảo trợ văn phòng, cái tài khoản đó là riêng chỉ dành cho ban bảo trợ văn phòng, không dành cho ai khác, không đưa bất cứ cho ai ở ngoài khác, mà cái đó chỉ dành cho ban bảo trợ văn phòng, không tiếp nhận một cái gì khác qua đó. Đấy, các Phật tử nhớ, mà ngoài một cái tài khoản của chùa, chung của chùa đấy ra thì không có một cái tài khoản nào thêm khác. Cho nên nó đừng có bị lừa, mất tiền oan đến lúc này đơn từ kiện cáo gửi lên công an các thứ, mà bây giờ nó ở trong nước thì còn xử lý được, bây giờ phần lớn ở nước ngoài, nguy hiểm lắm. Đấy. Qua đây, qua câu hỏi Phật tử đầu tiên này thì cũng nói thêm mở rộng ra một chút như vậy để chúng ta cũng cảnh giác. Đối với Phật tử hỏi câu hỏi đầu tiên này, thầy đang nói về vấn đề tâm linh. Nếu chúng ta tin á thì nó đương nhiên rồi. Còn không tin thì họ sẽ cho rằng là mê tín là dị đoan, làm gì có chuyện đấy. Xin thưa các quý vị, những người đang mạnh khỏe đi ở ngoài đường, họ đi du lịch, đi chơi, đi ăn uống, đi nhậu nhẹt, thậm chí đi dự khóa tu như chúng ta này, thế chúng ta thấy nó bình thường, có gì đâu. Nhưng chúng ta thấy đối với người đang ốm đau bệnh tật nằm ở trong bệnh viện, họ ở trên cái tòa nhà tầng cao của bệnh viện, họ nhìn xuống nhìn thấy những người gì đi ô tô, xe máy và đi ở ngoài phố, họ thấy thèm lắm. Họ thèm lắm, họ thèm được gì? Được lái xe ở ngoài con phố kia, họ thèm được đi uống cà phê hay đi trà đá ở con phố kia, họ thèm được gì? Được sáng chiều đi tập thể dục ở công viên với những người bạn kia, vân vân và vân vân. Nhưng có đi được không? Không, sức khỏe không cho phép. Vậy chúng ta thấy những người ốm, họ nhìn nhận cái việc tự lái xe, tự trà đá cà phê hay là đi thể dục thể thao ở công viên hay là đi dự khóa tu hay là đi làm công việc vân vân ABC đó, đối với người ốm là một cái gì đó là cực kỳ xa xỉ và không thể có được đối với họ trong lúc họ đang ốm đau. Còn với người mạnh khỏe bình thường như chúng ta thì làm sao? Cái chuyện bình thường, muốn đi thì đi, muốn đi cà phê thì đi cà phê, muốn đi trà đá thì trà đá, muốn đi thể dục ở công viên thì đi thể dục công viên, muốn đi dự khóa tu thì đi dự khóa tu. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế. Khi chúng ta, gia đình chúng ta đang bình an, đang mạnh khỏe, đang không có cái việc gì xảy ra, biến cố gia đình gì xảy ra, thì ví như người đang mạnh khỏe. Còn gia đình nhà nào, dòng họ nhà nào, chi họ nhà nào mà đang có cái biến cố như câu hỏi của Phật tử này, thì giống như mình đang bị ốm ở trong bệnh viện vậy. Mà ốm thì mới phải uống gì? Uống thuốc. Còn chúng ta khỏe thì cần gì phải uống thuốc? Cũng chẳng cần sâm nhung, chẳng cần sơn hào hải vị bồi bổ gì cả, đúng không? Cho dù cái thuốc đó là gì? Là sâm, là nhung, có cần phải uống không? Đang khỏe có cần phải uống sâm nhung không các quý vị? Cần không? Cho dù thuốc đó là bổ, cho dù đó là đông trùng hạ thảo hàng trăm triệu một kilo, một lạng đấy chăng nữa, có cần phải uống không? Cũng không cần luôn, vì ta đang khỏe mạnh bình thường, cần gì? Chẳng cần cái gì cả. Nhưng chúng ta phải biết rằng nhân quả chẳng chừa một ai. Cũng tương tự như vậy, chẳng ai có thể khẳng định rằng tôi sức khỏe vô địch, tôi sẽ không bao giờ ốm, tôi sẽ không bao giờ phải đi viện như các ông, các bà, các anh, các chị, cho nên tôi không sợ. Sinh thì có kỳ, tử thì vô hạn, tức là không có hạn. Sinh có kỳ tức là 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng gì đấy sẽ sinh. Còn tử thì có hẹn ai không? Có hàm lượng nào không? Có bảo đúng 100 tuổi mới chết không? Bệnh tật cũng thế. Đang hôm nay mạnh khỏe, ngày mai có thể nhức đầu sổ mũi, ngày kia đi khám thì bảo bệnh nặng lắm rồi. Đấy, tôi mấy năm trước phải đến 7-8 năm gì đó rồi, từ năm 2016-17 gì đấy. Có một trường hợp Phật tử cũng khá là thân thiết. Phật tử cũng có thể nói là một trong cái top đầu là hộ pháp cho chùa, cho sư phụ đấy, cho thầy đấy. Rất là khỏe, nhìn khỏe cơ vân vân. Người phải đến 80 cân, phụ nữ mà cao phải đến 1m8, vẻ khỏe vân vân. Mà bảo là con chả bao giờ con ốm thầy ạ. Từ khi con sinh ra cho đến năm nay là năm 51, 52 tuổi rồi, con chả bao giờ con ốm. Thế mình bảo tốt quá, chắc cái kiếp trước tu hành nhiều phúc, bố thí thuốc nhiều, làm bác sĩ cứu người nhiều, cho nên kiếp này mà khỏe từ lúc sinh ra cho 51, 52 năm trời không bị ốm tí nào. Thế vừa nói xong, tháng sau đi lên thấy mặt là hốc hác. Thế tôi hỏi cái cô này làm sao mà nhìn xuống cấp nhanh thế, xuống sắc nhanh thế. Thầy ơi, hết rồi. Làm sao mà hết? Hết rồi, chẳng còn gì nữa thầy ạ. Thế tôi bảo làm sao mà hết? Hết cái gì? Hết rồi. Bắt đầu là gì? Ôm mặt khóc hu hu ra. Thế thầy hỏi hết cái gì? Nói xem. Hết rồi thầy ạ. Và cứ thế là khóc. Phải đến 2-3 phút sau mới chấn tĩnh lại. Thầy bảo thôi có gì thì nói thầy nghe xem, cứ bình tĩnh. Làm gì? Hay là bị mất trộm à? Không, hết rồi. Khổ thân. Ở nhà mất trộm à? Không, hết rồi. Cứ lắc đầu quay quậy và hết rồi. Đấy. Xong vài phút sau mới chấn tĩnh lại, bảo tuần trước con nghe đau hết một nửa đầu và nghe trắng mặt. Con mới đi khám, bác sĩ bảo con khối u, mà u gì? U não, bảo giai đoạn cuối rồi, không cứu được nữa. Bác sĩ bảo con tối đa được khoảng 3 tháng nữa thôi. Hết rồi thầy ạ. Cứ thế thôi, lại khóc. Thế tôi bảo là mấy chục năm trời không bệnh tật, không ốm đau, người khỏe như trâu như bò ấy, như voi như sư tử ấy, thế mà đùng một cái thì chỉ nghe đau đầu và trắng mặt thôi, khó chịu buồn nôn thôi. Thì bình thường người ta mạnh khỏe, người ta có phải uống viên thuốc cảm nào đâu mà đi viện. Đấy, nhưng đùng một cái chỉ nghe đau đầu, trắng mặt, buồn nôn đi khám. Bác sĩ bảo u não giai đoạn cuối. Mà cũng chẳng biết nó u từ bao giờ. Đấy, cho nên chúng ta thấy đừng có ai nghĩ rằng gia đình nhà mình đang bình an, đang hạnh phúc mà đi coi thường những người họ đang đau khổ, chế giễu những người đang đau khổ là mê tín dị đoan, là u mê, là ngu si, là thế này thế nọ thế kia. Xin thưa các quý vị, thầy cũng muốn là một ông thầy chân chính, cũng muốn là một vị sư ở trên tòa giảng chỉ giảng chính pháp của Đức Phật thôi, chỉ giảng những lời mà Đức Phật chỉ dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển cho chúng ta thôi. Nhưng khổ nỗi chúng sinh bệnh, chúng tôi vui sao được? Chúng sinh đau khổ, chúng tôi cười sao được? Chúng sinh họ đang mắc về cái bệnh tâm lý, cái bệnh hoang mang, cái bệnh lo sợ, cái bệnh phiền não, cái bệnh đau khổ. Đem Phật Pháp cho họ, bảo họ sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị. Bảo họ tất cả là do gì? Cái nghiệp của ông bà đấy, của dòng họ nhà các vị tạo nên đấy. Bây giờ phải tu đi. Phải tu thế nào thầy? Về ngồi thiền đi. Về cả nhà gì? Giữ giới, giữ năm giới đi. Cả nhà tu thập thiện đi. Nói như thế đúng không? Đúng 100%. Đúng theo lời Phật dạy. Nhưng xin thưa các quý vị, chúng sinh đang bệnh, bảo họ muốn khỏe thì ra công viên mà chịu khó tập thể dục đi. Có được không? Bác sĩ mà họ đang ốm, ốm sắp chết rồi bảo cái trường hợp này là lười tập thể dục đấy mà. Thôi không có bệnh gì đâu, đi ra công viên nữa. Sáng sáng chịu khó đi ra công viên tập thể dục đi. Có khi người nhà nó nhảy vào nó đấm cho sưng mồm lên. Bố nó đang bệnh, mẹ nó đang bệnh, lại bảo bố mẹ nó lười thể dục mà bị bệnh như thế. Bảo đi sáng tối đi ra công viên, chiều trưa chiều ngày mấy thời ra công viên mà tập thể dục đi. Bác sĩ nói có thể không sai. Nhưng trong cái giai đoạn ấy, trong thời điểm ấy, thực sự là không ổn. Mà lúc đó là phải đi khám cho bệnh nhân, kê đơn bốc thuốc cho bệnh nhân, động viên bệnh nhân về chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, cho máu khỏe và chịu khó đi tập thể thể dục đó. Thì là cầm cái viên thuốc, cái viên thuốc đó có thể nó cũng chẳng phải là cái viên thuốc gì quý báu gì lắm đâu, nhưng mà làm sao? Đầu tiên là cho cái tinh thần của người bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân họ thấy yên lòng. Sau đó họ về họ mới đi chịu khó ăn uống ngủ nghỉ điều độ đúng giờ, sinh hoạt đúng giờ và chịu khó tập thể dục, thế dần dần cơ thể của họ nó sẽ khỏe lên. Đấy là người bác sĩ giỏi, người bác sĩ tâm lý, người bác sĩ điều trị cả thuốc và tâm lý cho bệnh nhân. Chúng tôi không phải là ông thầy giỏi, ông sư giỏi, nhưng chúng tôi thấy trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy rằng chúng sinh bệnh thì chữa cho nó lành, chúng sinh đói thì cho họ ăn no, chúng sinh khát thì cho họ uống đủ, chúng sinh rách thì cho họ mặc lành, chúng sinh nóng thì cho họ được mát, chúng sinh lạnh thì cho họ được ấm, đến khi thì họ hoan hỷ tin tưởng rồi mới đem chính pháp để giáo hóa họ, để tế độ họ, để khuyến dụ họ, sách tiến họ, để cho họ tu hành ở trong chính pháp của Đức Như Lai. Cho nên chính vì chúng tôi tâm đắc với lời Phật dạy ở trong kinh bản kinh Dược Sư ấy, mà chúng tôi thấy các Phật tử đang có những công việc, những câu chuyện, những tâm sự, những sự vụ ở trong gia đình, trong dòng họ, trong chi họ của họ. Họ đang lo lắng, đang đau khổ, đang mất mát. Như trường hợp này, có mấy năm, từ năm 2009 đến năm 2024, mà trong chi họ mất đến 19 người, trong đó toàn là người trẻ. Có người thì uống thuốc tự tử, người thì thắt cổ tự tử, vân vân. Người thì đột tử, người thì tai nạn giao thông, người chết. 19 người toàn là người trẻ, kể từ khi làm nhà thờ họ. Cho nên xin thưa các quý vị, như vậy là tâm của cái chi họ, của cái dòng họ, của gia đình này đang lo lắng và đang sợ sệt. Mà lo lắng sợ sệt tức là đang bị gì? Bị bệnh. Nay thầy bảo rằng, ôi giời vớ vẩn nữa, tu đi, lời Phật dạy trong kinh hết rồi, về mà chỉ trai giữ giới, cả nhà cả họ cùng nhau quy tam bảo và giữ năm giới đi, cả nhà cả họ cùng nhau mà tụng kinh đi, cả nhà cả họ cùng nhau mà đi học Phật Pháp đi, cả nhà cả họ cùng mà ngồi thiền đi. Dạy như thế có sai với Phật Pháp không? Không sai. Nhưng xin thưa các quý vị, họ nghe thấy, họ bảo là cả nhà nhà con đi quy tam bảo có thể làm được. Cả nhà nhà con bảo cùng giữ năm giới thì xin lỗi thầy, con có thể được, chồng con chưa chắc, con chưa chắc. Chứ đừng nói là cả chi cả họ nhà con làm sao con nói cái điều đó với cả chi cả họ nhà con được. Thầy dạy như thế, tuy họ không dám phản ứng ngay, nhưng họ thấy rằng ông sư này nói gì xa vời quá. Mình đang bị bệnh mà cứ bảo mình đi ra công viên mà tập thể dục đi thì bố ai mà đi được. Cho nên thôi, đi tìm gì? Tìm bác sĩ khác. Và nếu họ tìm được bác sĩ giỏi hơn thì đương nhiên là mừng cho họ. Tương tự như vậy, họ tìm thấy ông thầy tốt hơn mình thì mừng cho họ. Không may họ lại tìm đến cái ông thầy phù thủy. Cái ông thầy gọi là dùng bùa, dùng chú, dùng âm binh để bắt ma trừ quỷ và để gì? Lợi dụng người dân á. Trước thì có thể tạm thời tốt đấy, nhưng một thời gian sau thì nó còn khổ hơn nữa các quý vị. Thế có phải là khổ cho nhà họ không? Dòng họ nhà họ không? Chi họ của nhà họ không? Mà thậm chí có khi họ đang làm Phật tử mà họ bỏ cả đạo để họ chạy theo một cái tín ngưỡng khác, một cái tôn giáo khác không? Cho nên học Phật chúng ta phải có phương tiện như lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Kể cả các sư Nam Tông, các sư Nguyên Thủy ở bên Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, bây giờ chúng ta thấy các cụ, các thầy cũng có gì? Cũng có phương tiện. Chúng ta thấy những người ốm đau bệnh tật đến các cụ dùng cái gì? Dùng cái nước, dùng cái cốc, cồn cướng, các cụ gì? Vẩy lên trên đầu, các cụ đập vào trong lưng. Đấy. Đây cũng là phương tiện chứ. Cái nước vẩy lên trên đầu hay đập vào trong lưng nó không có công năng chữa bệnh. Nhưng cái tâm của các thầy, cái đạo của các thầy, cái đạo hạnh của các thầy, cái tâm thành của các thầy, nó tác động đến gì? Đến cái người bệnh kia. Một số người nói rằng Phật là không cứu được ai, tự mình phải cứu mình, Phật chẳng độ cho ai. Nói thế cũng chưa hẳn là đúng. Nói thế thì pháp môn tu tịnh độ chúng ta là bằng thừa. Phật không tiếp dẫn những người tu tập theo pháp môn tịnh độ chúng ta, làm sao chúng ta được vãng sinh Tây Phương? Có đúng không? Đó, cho nên cái này là một số các quý thầy lên trên tòa giảng lắm khi vui quá, lắm khi giảng bốc quá, lắm khi nó hăng say quá, buột miệng nói rằng là gì? Phải tự chúng ta độ ta. Phật là Bồ Tát cũng không độ mình. Thậm chí có một vị hòa thượng giảng là gì? Quan Âm Bồ Tát cũng chẳng độ được ta. Quan Âm cũng chẳng độ được cho ai. Tự mình phải độ mình. Nói như thế vô hình chung chúng ta đi ngược lại cái giáo lý mà chúng ta đang tu tập. Xin thưa các quý vị, Phật không độ được chúng ta thì ai độ được chúng ta? Chúng ta bảo tự mình độ mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi theo lời kinh Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo ư? Đúng, Phật dạy như vậy rất đúng, chuẩn. Nhưng xin thưa các vị, để mà đạt được những lời Phật dạy trong kinh Di Giáo, chúng ta phải trải qua một cái giai đoạn phải nương vào chư Phật Bồ Tát để tu tập khá nhiều, khá dài. Đến giai đoạn mà chúng ta có thể vững tâm bền trí rồi, tu lâu trong đạo rồi, hoặc là tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, chúng ta mới có thể tự thắp đuốc lên mà đi. Giống như năm nay tôi 50 tuổi, tôi có thể muốn đi đâu tự đi bằng đôi chân của tôi. Nhưng mà 49 năm trước, tôi muốn đi đâu tôi phải nhờ vào mẹ gì? Mẹ của tôi, bố của tôi, anh chị của tôi, người thân của tôi mới đi được. Có nghĩa là khi chúng ta mới sinh ra, thân chúng ta còn bé, xương chúng ta chưa chắc, chúng ta còn yếu ớt mọi thứ, từ thân thể cho đến cái gì, trí tuệ cũng còn khuyết thiếu, thân thể thì còn yếu đuối, quặt quẹo, cho nên mới sinh ra chúng ta thấy bò còn chưa được, huống chi là đi, lẫy còn chưa xong, huống chi là bò. Có đúng không? Đúng không các cụ Phật tử nữ, các bà mẹ? Cho nên lúc mới sinh ra là phải gì? Dần dần mới bắt đầu gì? Mẹ đặt như thế nào thì chúng ta nằm như thế thôi. Mẹ đặt ngửa thì chúng ta nằm ngửa. Chúng ta có tự lật được không? Vô phương, không thể lật được. Phải mấy tuần sau á mới có thể quay lật lật. Đấy, quay lật lật. Có thể mà lật thì chúng chỉ có hai thế duy nhất, đó là một là úp, hai là ngửa lên thôi. Chúng ta nằm nghiêng như thế cát tường của Đức Phật dạy có nằm được không? Không, mấy tuần đầu làm sao mà nằm được? Vì nó còn quá gì? Quá yếu. Cho nên đứa trẻ lúc mới sinh ra không thể tự chủ, không thể tự thắp đuốc lên mà đi được, không tự thể tự bước lên chính đôi chân của mình được, mà phải nhờ vào mẹ, nhờ vào cha, nhờ vào người thân, nhờ vào tất cả những người lớn là đấy, chăm sóc, bảo vệ, nâng niu, chiều chuộng, cho ăn, cho bú, cho mớm, vân vân, đủ các thứ. Trăm con mọn là chúng ta biết rồi, đúng không? Sáu tháng, một vài tháng sau, ba bốn năm tháng sau, nó mới tập gì? Nó mới tập lật, nó mới tập lẫy, tập lật, rồi tập bò, xong mới lò dò tập gì? Tập đứng dậy rồi lại ngã xuống cái phình phịch ra. Xong rồi mới bắt đầu tập gì? Chập chững, tập đi, tập đi. Các cụ ngày xưa nói là gì? Tập lật, tập lẫy, tập bò, rồi mới lò dò tập đi. Không biết nhà cháu nói như thế có đúng không? Đại đa số ở trong đây, chúng ta ở đây, trong đây thì chiếm phải đến 80% đã từng làm gì, làm bố, làm mẹ rồi. Nhà cháu nói như thế không biết có đúng không hay sai, sai các cụ thì cứ chỉ giáo. Vì nhà cháu thì đi tu từ lúc 20 tuổi cho đến bây giờ, gọi là học và nhìn, học ở trên kiến thức, trên kinh điển, trên sách vở, và nghe ngóng ở ngoài thế gian mà nói như vậy nó có gì sai đấy. Các cụ, các bà mẹ cũng hoan hỉ cho thầy nhé. A Di Đà Phật. Đấy, tập đi, đi được rồi. Đã tự đến trường đi học được chưa? Tự chưa? Mà phải có bố, có mẹ, có ông, có bà, có anh, có chị, có người thân là gì? Dắt đến trường. Đến trường rồi và lại đón gì? Học xong lại đến trường để đón gì? Đón về nhà. Đấy, học sinh bây giờ sướng thế. Ngày xưa tôi đi học mẫu giáo thì tự đi. Kể với các vị rồi, 5 tuổi đi học mẫu giáo, ra gần tới trường, tới cái cây bưởi giữa làng, có mấy đứa bạn học nó đi vào, ô cái thằng kia hôm nay nó đi học nó không mặc quần kia. Thế là nhìn xuống quả thật mình đang chơi đất ấy, đang cái chơi cái đất. Các vị thấy ở trên TV họ có thế, ở bên Hải Dương có cái hội thi đã, cái đất mà ném đất, trong quê thì thầy gọi là đất đền ấy. Thi cái hội nổ pháo đất cái gì đấy, pháo đất, người xuôi này gọi pháo đất, trong quê nhà thầy gọi là chơi đất đền. Đấy thì cứ dùng cái đất của tổ mối ấy. Dùng cái đất mềm mềm tổ mối, trong quê nhà thầy nó nhiều tổ mối. Dùng cái đất mềm mềm của tổ mối xong rồi nặn ra mấy đứa trẻ là chơi ném, nó vỡ theo là lấy cái đất tròn tròn đó, để vào đấy là đền nhau, thế đứa nào thua nhiều thì là khéo không khéo tay, nó nổ không to thì là phải đền cho đứa nổ to, thì bỏ ở đây tí là hết đất là phải đi lấy. Đấy, đang mải chơi cái đấy thì bảo là đến giờ đi học. Thế là bắt đầu có kịp mỗi cái chạy ra rửa tay vào đi học. Ra tới đi thì 2/3 gần tới trường, cách trường khoảng độ tầm 300 mét. Đến cái đoạn cống mà, cái cống các vị, cái cổng làng đi đến quê nội nhà thầy, đến cổng làng ngã tư đó. Đến có cái cống ấy, cái cống to to, bây giờ xây cống đó, cách cái cống khoảng 100 mét, thì ngày xưa còn có cái cây bưởi ấy, và treo cái kẻng làng ở đó. Làng có việc gì thì đánh cái kẻng làng, đi họp, đi hành cái gì đó, ngày xưa có cái kẻng. Cái kẻng đó chính là cái quả bom gì, quả bom mà Mỹ nó ném xuống nó xịt, ngày xưa nó không nổ á. Thế là họ tháo ra bỏ hết các thứ trong ra làm cái kẻng làng. Tại vì nghĩ là bây giờ nhiều thôn là vẫn còn cái kẻng ấy, dùng cái quả bom xịt của Mỹ ngày xưa. Đấy, đến đó thì có đứa đi cùng học, nó chỉ ố cái thằng kia hôm nay đi học nó không mặc quần. Thế là nhìn xuống quả thật mình mặc mỗi cái áo không mặc quần, lúc đó xấu hổ quá, hu hu khóc cái chạy về. Mặc vội mặc vàng cái quần vào xong lại ra trường học tiếp. Đấy, trẻ con ngày xưa đấy nó thế đấy, đi học tự đi. Nhưng bây giờ thậm chí học lớp 2, lớp 3 rồi bố mẹ vẫn phải đi, đi đưa, đi đón. Nó đã tự chủ được chưa? Tự chưa? Chưa. 4, 5 tuổi chưa tự chủ được, thậm chí là ở thành phố, ở thành thị chúng ta bây giờ 10 tuổi tự chủ được chưa? Thậm chí vẫn còn phải đi đón. Học lớp 4, lớp 5 rồi bố mẹ vẫn phải đi đưa đi, đi đón. Không có bây giờ giao thông nó nguy hiểm. Và sợ cái bọn gì lừa đảo bắt cóc nó cũng nguy hiểm, cho nên phải đi đưa đi đón. Ngày xưa an ninh trật tự và giao thông ở nông thôn thì cả làng có 1-2 cái xe đạp, mà đi xe đạp thì chẳng sợ đâm vào trẻ con, cho nên bố mẹ thì cứ yên tâm cho con tự đi học. Đấy, ngày xưa chúng ta thế đấy, khổ nó vất vả hơn, nhưng mà chúng ta sẽ trưởng thành hơn, cứng cáp hơn. Nhưng mà 5-10 tuổi đã từ rời cha mẹ để kiếm ăn, để tuyên bố là không cần nhờ vào người lớn và tự mình có thể kiếm sống và có thể sinh hoạt cho cá nhân mình, không nhờ vào ai chưa? Chưa. Đấy, từ đó mà suy ra, từ đó mà ngẫm lại. Những người tu hành trong Phật Pháp chúng ta cũng như thế. Mới tu, mới quy Tam Bảo, mới học Phật, cũng giống như đứa trẻ lúc mới sinh ra vậy các quý vị. Làm sao mà có thể tự mình thắp đuốc lên mà đi được? Làm sao mà có thể, ai ai cũng nói là tức tâm tức Phật thị, tâm thị Phật thị, tâm tác Phật được các quý vị? Cho nên phải có gì? Phải có con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng, nương tựa ba ngôi báu. Con nhất tâm cầu nguyện, xin Tam Bảo chứng chi, khai thị cho tâm con, độ cho con được khỏe, độ cho con khai trí, độ cho con gì? Tu tập và thực hành đúng chính pháp của Đức Như Lai. Thậm chí là chúng ta còn có thể, cũng có thể độ cho gì? Gia đình con, người thân con, dòng họ nhà con đều được bình an, mạnh khỏe, phát Bồ Đề tâm, tín kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, hộ trì chính pháp. Có sai không? Không sai. giống như đứa trẻ mới sinh ra, nó đói, nó làm gì nhỉ? Nó làm gì? Nó chui rúc vào trong lòng mẹ nó để nó đòi gì? Đòi ăn. Đúng không? Đấy, người mẹ thấy con mình cứ chui rúc và cứ gì? Cứ ôm mình thật chặt và cứ hặc 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 hặc. Đứa trẻ nó đòi ăn. Tôi nhớ ngày xưa tôi đói tôi đòi ăn, nhớ về 49 năm mấy tháng về trước, lúc bé đòi mẹ tôi ăn là gì, cứ rúc vào trong lòng mẹ là hạc 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 hạc, là bắt đầu là đi tìm đồ để ăn, cho nên là cứ hạc hạc là thế thì kiểu như thế là đòi gì, đòi ăn, mà mẹ mà bận mà chưa cho ăn thì uê uê uê, thế là gì, khóc toáng nó lên, thế là mẹ phải cho ăn. Đấy đấy, đứa trẻ như thế, đứa trẻ khôn hay đứa trẻ ngu? Khôn chứ. Đúng không? Đấy, đói thì phải biết đòi ăn, chưa tự làm được thì nương nhờ vào người lớn. Tương tự như vậy, nay các Phật tử chúng ta từ vô thủy kiếp cho đến nay, chúng ta tạo không biết bao nhiêu là nghiệp gì? Nghiệp xấu, nghiệp ác. Cho nên nay oan gia trái chủ, nay nghiệp báo trùng trùng điệp điệp, ầm ầm kéo tới, khiến cho chúng ta gì? Không chỉ bản thân chúng ta, người thân chúng ta, gia đình chúng ta, chi họ chúng ta, thậm chí là dòng họ chúng ta đang chịu khổ, khổ báo như trường hợp Phật tử này hỏi đây. Cho nên những trường hợp như thế này, chúng ta đang ví như chúng ta như là đứa trẻ, lên 5, lên 3, lên 10, lên trên 10 đi chăng nữa cũng tự chủ được chưa? Chưa. Vẫn phải cần vào người lớn, mà người lớn ở đây chính là gì? Phật, Pháp Tăng Tam Bảo, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, các ngài gia trì cho. Mà muốn được các ngài gia trì thì chúng ta phải gì? Thọ trì đọc tụng kinh điển, trì chay giữ giới, thậm chí là phát nguyện ăn chay, niệm Phật, tu hành, phóng sinh, làm các việc thiện như bố thí, vân vân cũng giảng tùy tâm. Cho nên làm được như thế, chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, phóng quang tiếp dẫn, tiêu trừ nghiệp chướng. Có không? Có. Các vị nghe Ấn Tổ Đại Sư giảng ở trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, nói rằng ngày xưa ngài biết một vị hòa thượng bạn của ngài có một vị đệ tử rất là ngang ngược, nói năng thì thô lỗ, các hạnh của người xuất gia gần như là gì, không có. Thế một hôm bị thầy gọi lên, thầy quở, thầy trách cho, thầy nói cho ông là tỷ khiêu, xuất gia ở trong chùa hơn chục năm trời mà hạnh của một chú sa di ông chưa làm được, thì thử hỏi rằng ông có xứng đáng xưng là gì, là tỷ khiêu hay không, xứng đáng xưng là thầy của đàn na tín thí Phật tử thập phương hay không, có xứng đáng xưng là sư huynh của các sư đệ hay không. Vị đệ tử đấy nghe thầy trách mắng, nghe thầy quở như vậy thì hết sức là ăn năn hối lỗi và sám hối sư phụ, nói rằng kính bạch sư phụ, con tuy xuất gia đã hơn chục năm, nhiều thì chưa phải là nhiều, nhưng ít thì cũng chẳng còn phải là ít nữa, gần thầy gần tổ mà lười biếng học tập, lười biếng tu hành, vẫn để cho cái hạnh gì, cái hạnh thế tục ngày xưa nó gì, nó còn ngự trị tâm con, khiến cho từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động và ý nghĩ ở trong con, nó còn gì, thô tục, chẳng khác gì người chưa học chưa tu như thế. Nay được sư phụ là cảnh tỉnh, sư phụ giác ngộ con xin thành tâm sám hối, xin sư phụ chỉ cho con cái cách gì tu tập chuyên cần. Thế vị sư phụ đấy bảo rằng con đã hiểu ra như thế thì thật là tốt cho đạo và tốt cho đời. Người tu mà tự hiểu được mình là tốt cho đạo, hiểu được rồi mà tu tập mà đem kinh nghiệm đấy để giáo hóa, để phổ độ chúng sinh là tốt cho đời. Cho nên khuyên đệ tử là gì? Nhập thất ẩn tu. 3 năm vị này đóng cửa, nhập thất không tiếp xúc một ai. Ngày ăn một bữa, chỉ trai giữ giới, đúng lời Phật dạy, chuyên trì gì? Đại bi thập chú và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. 3 năm như vậy, tự nhiên, hoát nhiên đại ngộ, trí tuệ khai mở, có đủ thần thông, nhìn thấy mọi sự, mọi việc. Sau khi bế quan xong, đến ngày ra thất, thuyết pháp giáo hóa độ sinh tự do tự tại, gọi là vô ngại biện tài. Những người ốm đau bệnh tật đến thì cần đưa cho chén nước, đọc mấy câu Phật hiệu vào đó, uống thế là gì? Khỏi bệnh, cứu được không biết bao nhiêu con người bệnh khổ, ách nạn. Cho nên chúng ta thấy, nếu như không có sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, làm gì có cái chuyện chỉ cần gì? Lấy một cốc nước trắng, trì vào mấy câu Phật hiệu, đưa cho bệnh nhân uống mà bệnh nhân lại khỏi bệnh. Tất nhiên không phải bệnh gì cũng khỏi. Chúng ta phải nói như thế, cũng giống như đi bác sĩ thôi. Đi bệnh viện đó, không phải ai vào bệnh viện cũng được khỏi bệnh ra về. Nếu ai đi bệnh viện cũng khỏi bệnh ra về thì trên thế giới này thì chúng ta trường thọ với nhau hết, chẳng có ai chết cả. Cứ ốm đau bệnh tật đi viện lại, bác sĩ chữa cho lại khỏi bệnh lại ra về, thì thế giới này không có ai phải bệnh và phải chết. Có đúng không? Nhưng thật không may cho thế gian chúng ta, đi vào bệnh viện gặp bác sĩ đầu ngành, thậm chí là giáo sư, gặp trưởng khoa đích thân chữa cho, lấy những loại thuốc tốt nhất của bệnh viện cũng như của thế giới hiện có bây giờ chữa cho, nhưng mà mệnh cùng số tận thì Phật cũng chẳng cứu được, Thánh cũng chẳng cứu được, Thần cũng chẳng giúp được, huống chi là giáo sư, là bác sĩ, là y tá điều dưỡng vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy có nhiều cái chết tức tưởi ở trong lòng bàn tay của bác sĩ vậy. Nhà cháu nói như thế không đúng, không biết có đúng không các bác sĩ ở đây. Thầy nghĩ ở đây cũng có các bác sĩ có khi còn đang làm việc ở các bệnh viện lớn đó. Có không? Có. Và đấy là sự thật. Thì cái việc tâm linh cũng thế thôi. Tùy vào cái nhân duyên, cái phúc báo của họ. Cũng là gì? Một chén nước của vị thầy kia. Nhưng có người thì khỏi, nhưng có người cũng gì? Cũng không. Giống như đi vào bệnh viện, có người thì khỏi, còn có người không, phải chuyển viện. Mà chuyển viện mà khỏi được thì còn tốt. Chuyển viện mà lúc đi vào thì bệnh, lúc đi ra mấy ngày sau hoặc mấy tiếng đồng hồ sau thì nghe tiếng xe nó hú ầm lên, và lúc đi vào thì còn ngồi ghế, còn người ôm người giường người, hoặc là giường nằm trên cái giường bệnh. Còn lúc đi ra thì nghe tiếng còi hú của xe cấp cứu, xe cứu thương, và ở trên đó không phải là người ôm, không phải nằm trên cái cáng, mà lại ở trong cái gì? 4 tấm dài, 2 tấm ngắn. Các vị nghĩ xem. Cho nên sinh tử vô kỳ, chẳng hẹn là một ai. Chính vì vậy chúng ta mới thấy rằng nếu mà sống ở trên đời thì nói rằng mình phải tự tu tự độ mình, tự mình thắp đuốc lên mà đi, như lời Phật dạy trong kinh Di Giáo thì cứ thế mà tu. Tại sao bây giờ các ông các bà cứ phải suốt ngày cứ phải đi lễ Phật, cứ phải đi chùa, cứ phải đi tụng kinh, cứ phải đi niệm Phật làm cái gì? Tự mình tu được làm gì mà cái đến chùa? Ông sư ông cũng còn ốm còn bệnh quặt quẹo ra đấy, ông sư ông cũng còn thế này thế nọ thế kia, ông sư còn chưa độ đâu, ông sư mình đến chùa để cầu ông sư làm gì? vân vân và vân vân. Đấy gọi là tà kiến, đấy gọi là thiên kiến, đấy gọi là biên kiến, đấy gọi là kiến thủ, đấy gọi là gì? Là không hiểu gì về Phật pháp, mới phát ngôn như thế, mới bình phẩm như vậy và mới phán xét như thế các quý vị. Cho nên quan điểm của thầy ở trong giai đoạn này, nói thật với các quý vị là thầy khuyên các quý vị là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đấy, cứ như thế mà tu, mấy chữ đó thôi. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Tin sâu nhân quả. Đó chính là nền tảng để xây dựng đạo đức, xây dựng xã hội, xây dựng đất nước và xây dựng thế giới ngày một hài hòa hơn, tốt đẹp hơn, chứ không thể viên mãn hoàn toàn được đâu các quý vị. Thế giới Sa Bà của chúng ta này nó chỉ được thế thôi. Cho nên trường hợp Phật tử này, thầy về khuyên là gì? Cả cái chi họ nhà mình thành kinh Địa Tạng về mà chịu khó mà thọ chỉ đọc tụng, cộng với phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Đem công đức ấy để hồi hướng, siêu độ cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại. Mà ngay trong pháp hội này, ngay sau khi nghe xong bài giảng này của mình, nếu mà chưa làm bài vị thì ra mà làm bài vị, đem trang nghiêm đặt dưới ban vong ban Địa Tạng kia. Còn một ngày ở pháp hội Địa Tạng này nữa thì cũng chí tâm cầu nguyện Tam Bảo gia trì chư tăng và ni và đại chúng tham dự pháp hội, tham dự khóa tu, cùng chú tâm hướng tâm và hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, cao tầng tổ kháo, cao tầng tổ tí, cao cao tầng tổ kháo, cao cao tầng tổ tí, bá thúc huynh đệ, cố di tỷ muội, á thân liệt thích, đẳng chư hương hồn của gia đình nội ngoại chúng con sớm được gì? Siêu sinh tịnh độ, hoặc là sớm được sinh về cõi thiên giới thiện giới, sinh về cõi lành, khiến cho dòng họ nhà con, chi họ nhà con, gia đình chúng con được thân khỏe, tâm an, âm siêu dương thánh, người người nhà nhà trong chi họ nhà con, dòng họ chúng con được gì? Bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Đấy, cứ như thế mà tu đã, mà nguyện đã, xong rồi thành kinh Địa Tạng về nhà nhà cùng đọc tụng với nhau. Ngoài ra thì trên ban thờ hay kể cả nhà thờ họ đó, thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về mở nhỏ nhỏ cả ngày cả đêm lên lên đó nữa, thần linh thổ địa các ngài cũng hoan hỉ cho. Nếu một ngày nào đó mà đủ duyên, thầy nói một ngày nào đó đủ duyên, biết đâu thầy lại đi qua khu vực đó, thầy lại bảo thầy khát nước quá, có ở nhà không, cho tôi vào xin chén nước. Xin chén nước có thể chỉ là cái gì? Cái cớ. Xem nó có sai, có lệch, có vướng chỗ nào. Thì thầy biết đến đâu thầy tâu đến đấy. Thầy chỉ bảo cho về mà sửa được lại thì gọi là âm dương hoan hỷ, hài hòa thì sẽ được an thôi. Nhưng trước tiên muốn gì? Muốn có cái duyên, biết đâu thầy đi qua cái khu vực đó, thầy bảo là thầy khát nước quá, thầy vào thầy đòi xin chén nước, thì mình cũng phải gì? Phải tu một chút đi đã. Tu một chút, có chút công đức, có khi tự nhiên chư Phật Bồ Tát các ngài lại gọi là gia trì cho, lại thì lại trời xui đất khiến thế nào thầy lại đi qua cái con đường đoạn đường đó, mà đến đoạn đường đó đúng là cái lúc mà thầy khát nước, thầy nhớ đến Phật tử này và thầy gọi điện cho Phật tử này, thầy ghé vào, bà có ở nhà không, ông có ở nhà không, cô bác có ở nhà không, có ở nhà thầy ghé vào xin chén nước, đang khát nước quá. Nói như thế không biết có hiểu được không? Hiểu không? À, rồi hiểu rồi thì thôi cho qua.